Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, tôi xin thành kính chúc mừng tất cả quý vị đang có mặt ở đây cũng như ở các giảng đường khác. Chúng ta có đủ nhân duyên để đến với khóa tu Phật thất 68 này tại chùa Hoằng Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở miền Bắc thì con đầu là có cái vai trò rất nặng đối với gia đình, tức là sau khi cha mẹ mất đi, người anh cả lo trông coi gia đình hương khói, tất cả các việc lớn nhỏ liên quan tới hiếu sự và tổ tông ông bà. Còn từ miền Trung trở vào thì con út thì lãnh trách nhiệm đó, còn anh cả thì phải rời khỏi nhà đi lập nghiệp ở những căn nhà khác. Hôm nay trong khóa tu Phật thất này, tôi là người đầu tiên, giống như là con vậy đấy, con cả, không biết trách nhiệm nặng, rất là nặng. Thành ra tôi mong quý vị cố gắng hợp tác cùng làm việc và cùng thành tâm nghe pháp để buổi giảng chúng ta hoàn thành trách nhiệm của đứa con cả. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có cái thuyện diện này. Một lần nữa tôi thành kính kính chúc tất cả đạo tràng cùng tôi hôm nay cố gắng có đạt đến cái hiệu quả tốt nhất trong cái buổi giảng này. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái phẩm thứ 37 của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tức là một trong những bộ kinh quan trọng của pháp môn tịnh độ. Quý vị ở đây những ai đã tụng cái bộ kinh đó rồi? Nào giơ lên, giơ mạnh khí thế lên đó. Rồi xin cảm ơn quý vị. Vậy là chúng ta có hơn một nửa đã tụng cái bộ kinh này. Bộ kinh này trong cái phẩm thứ 37 của kinh này, tức là phẩm như nghèo mà gặp được của gì? Cô báo. Ôi trời, giỏi quá đạo đức. Vậy là chứng tỏ có tụng thiệt. Trong phẩm 37 của phẩm kinh này là có cái phẩm gọi là như nghèo mà được của. Cô báo, trong phẩm này có một cái câu rất là quan trọng và động viên chúng ta rất là nhiều. Động viên chúng ta rất nhiều và làm cho ta có niềm tin rất nhiều. Và làm cho ta đủ vững mạnh để vượt qua những cái khó khăn rất là nhiều. Đó là câu là ở thế giới ta bà này, tu một ngày một gì? Một đêm, bằng 100 năm tu ở cõi Tây Phương cực gì đấy? Cực lạc. Cho nên hôm nay, quý vị mà tu được 7 ngày, 7 đêm, thọ bát quan trai ở đây, vậy là được 700 năm, tôi thành tâm chúc mừng quý vị. Mình vỗ tay là để mình tự mừng cho mình và tự thêm niềm tin, tự thêm vững vàng. Nhưng mà vỗ tay xong rồi để chuẩn bị nghe nè. Vỗ tay xong rồi để chuẩn bị nghe nè. Tại vì sao mà Phật nói như vậy? Vì sao Phật nói như vậy? Tại vì bên kia là gió cây thổi cũng trở thành là gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo vậy? Đạo phần. Chứ bên kia nó không có karaoke, nó vọng vô tai mình suốt ngày mà mình ngủ không vậy? Không được. Mình mới lên niệm mới được hai sâu chổi bên kia là có khi nào thế là gì đây? Thế nó trời ơi ông nội mẹ ơi, mình mới làm có hai sâu mà nó có khi nào rồi, có khi nào rồi. Vậy thì làm sao mà mình tịnh tâm được? Trong khi đó ở bên kia, ở Tây Phương Cực Lạc, ở kia Tây Phương Cực Lạc, gió thổi trên hàng cây, xuất ra ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh, văn thỉ âm dĩ giai tất, niệm Phật niệm pháp này gì đấy, niệm tăng. Còn mình mà nghe vậy mình chịu không nổi, mẹ tao bỏ tu chút xíu tao ra tao chửi cái đã chứ. À, cho nên ở thế giới ta bà ta gặp rất nhiều chướng gì đây, chướng duyên. Hoặc là mình không phải hàng xóm mà người ruột thịt của mình, người ruột thịt của mình. À, nhà thì nó chật chứ phải chứ nhà được có lầu 3, lầu 4 rồi thì đã đành ha. À, mới lên ngồi tịnh đựng chút, bà ngoại ơi, bà ngoại, bà ngoại ơi, hỏi gì vậy con? Nó tri tét đầy nhà rồi bà ngoại ơi. Vậy là sao? À, vậy là phải đâu thể niệm Phật được, phải bỏ. À, phải bỏ. Mà nếu mà mình không có tấm lòng bao dung, không có từ tâm, à, không hiểu con người ai cũng trải qua những chặng đường như vậy, thì mình dễ nổi sân, dễ nổi tức, mình khó chịu, mình bực bội. Nó quỷ chùa, nó quỷ phá chùa, nó quỷ phá chai. Ta mới niệm được hai cái là quỷ nó tới liền. Đó là vì sao? Ta có chướng gì đây? Chướng duyên. À, chướng duyên. Thứ hai nữa là trong Kinh Di Đà Phật cũng diễn tả trong cõi ấy, ca là bị Phật quốc độ thường tác thiên nhạc huỳnh kim vi địa trú dạ lục thời vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đán các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật đồ tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc phạm thực. Kinh gì đây? Kinh hành. Ở bên đó không có bà Tám. À, không có bà Tám. Bữa sáng người ta đi lụm hoa về, người ta đi cúng dường Phật, mới về trưa tới giờ ăn cơm xong thao. Ta đi kinh gì? Kinh hành. Còn mình đây có bà Tám, cho nên mình mới niệm cái nó chị hai ra đây tôi nói chút xíu rồi thôi niệm cái gì nữa mà niệm. Là dẫn cái lỗ tai lên rồi. À, do đó, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng mà chúng ta vừa nhắc tới đó, nói cái câu đó là để chúng ta biết rằng là ở ta bà này tu được rất là gì? Rất là khó. Nhưng mà khó mà tu được mới có công gì đây? Công đức lớn. Thành ra tất cả quý vị ở đây chúng ta đều biết rằng bao nhiêu năm mình đi trên cuộc đời ta gặp rất nhiều cái chướng duyên. Nhưng mà hôm nay ta tu rồi ta càng thấy chướng duyên nhiều hơn nữa. Khi ta biết tu là ta thấy chướng duyên nhiều hơn nữa. Khi mà quý vị thấy đường Tam Tạng, đường Tăng chưa đi thỉnh kinh thì không có thấy ma. Nhưng bắt đầu đi thỉnh kinh là bắt đầu ma nó xuất gì đấy? Xuất hiện ồ ập liên tục. Mà mãi tới mà qua thỉnh kinh rồi, lấy kinh rồi mà Phật Tổ Như Lai hỏi Quan Thế Âm, vậy chứ thầy trò nó đã trải qua bao nhiêu nạn vậy rồi chứ hả? Thì Quan Âm ngồi bấm trả lời, bạch Phật Tổ Như Lai, đã trải qua 80 cái nạn rồi ạ. À. Phật ngồi bấm Phật nói, trong nhà Phật ta 99 là 81, như vậy còn một nạn nữa mà. Thế là gì đây? Thầy trò Đường Tăng lọt xuống nước một lần vậy? Một lần nữa rồi mới hết. Điều đó muốn nói cái gì? Phải chi Phật lấy 66, 36 mình đỡ biết bao nhiêu, hoặc là lấy 5 năm 25 mình cũng đỡ biết bao nhiêu, mà Phật lấy 998 gì đấy, 81 vậy. Cho nên mình tu mình gặp rất nhiều chướng gì đấy, chướng nạn. Nói 9981 tức là lấy con số lớn gì? Lớn nhất. Từ 0 đến 9, 9 là số lớn gì? Lớn nhất. Mà phải chi là Phật làm phép cộng cũng đỡ mình. Đây Phật làm phép gì? Phép nhân. Trời ơi, quá trời quá gì đó, quá đất luôn. Cho nên lấy con phép nhân và lấy con số 9, đó muốn nói là nhiều và rất gì? Rất nhiều chướng nạn. À, nhiều và rất nhiều chướng nạn. Cái hành trình của Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng chính là một cái hành trình tu tập của một hành gì? Hành giả. Trải qua rất nhiều ma chướng. À, ma trên trời có không? Có không? Có. Ma dưới biển chui lên có không? Có. Ma trong rừng chui ra có không? Có. Ma ở thành phố nhào vô có không? Có. Đủ các loại gì đấy, loại ma. Rồi cái đám đệ tử của mình cũng là gì đấy, là ma, rồi bản thân mình cũng là gì, là ma. Trời ơi, nó qua nó quánh trên quánh dưới quánh lên, hai bên nó quánh vô, ở trong nó quánh ra, thế mà mình không chết mới gì, mới lạ chứ, đúng không? Cho nên nói ở thế giới ta bà, ở cái thế giới mà chứa đầy cái sự chướng ngại này, mà nếu mà chúng ta phát tâm mà tu được một giờ là quý một gì, một giờ nhẫn được một chuyện là quý được một chuyện, qua được một cái việc mà người khác không qua được mà mình qua được, trái tim ta lớn gì đây, lớn ra, trí tuệ ta phát triển thêm một chút, mà tôi thường hay nói là cái mớ tàu hũ trên này nói gì đây, nó lớn ra được một chút, trái tim mình mở rộng ra được một chút, vậy là mình có thêm từ bi và có thêm trí gì đây, trí tuệ, có thêm từ bi trí tuệ. Vậy thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng là để chúng ta có cái thiện duyên mà phát tâm tu tập được trong 7 ngày này, đây là một cái thiện duyên lớn. Ta có quyền tự mừng cho mình và tự mừng cho những người bạn đồng đạo của mình đến được với đây hôm nay. Tôi một lần nữa thành tâm tất cả chúc mừng tất cả quý vị các bạn. Giờ ta nói chướng nạn, chướng ngại, tức là có hai cái loại nạn lớn ta gặp ở bên ngoài, một cái nạn lớn ta gặp ở bên gì đây, bên trong bản thân ta. Trên đường tu tập có ba cái loại ma, nhà Phật gọi là ma chướng ha, ma chướng. Nếu mà ai ai đã đọc bảo luận Bảo Vương Tam Muội thì có một cái điều là xây dựng đạo nghiệp đừng cầu không ma gì, đừng cầu không ma chướng. Vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên gì nè, kiên cường. Quý vị nào mà đã đọc 10 điều luận Bảo Vương Tam gì, Tam Muội mà trong chùa hay treo đó ha, nghĩ tới thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục sẽ gì đây, sẽ sanh. Trời, mê cái thân này lắm, mê cái thân này lắm, nhưng mà nó khiều một cái vô bệnh viện cái là biết rồi, không có làm chủ được cái gì cả. Nó khiều nhẹ cái thôi, chở vô cấp cứu, hỏi giờ muốn gì, dạ chỉ muốn khỏe thôi chứ muốn gì cả. Vì sao? Cái thân mình lâu lâu nó phải khiều mình chút để nhắc này, cây nhang này có thể tắt bất cứ lúc gì đấy, lúc nào chứ không phải cháy tới chân nó mới tắt đâu nghe cha. Anh nói cho cha biết nè, cái nhang này nó tắt nửa chừng nè, bị gió tắt nè, bị nghẽn mà tắt nè, bị đứa khác nó nhổ nó dục gì đấy, dục đi nó cắm cây nhang của nó vô nè. Trời ơi, ở chùa chứ cũng đốt nhang mà nó cũng ganh tị nhau, người này cắm cây nhang cái nó gì đấy, nó tới chừng nó vô cắm cây nhang của nó rút cây nhang của ta, nó quăng đi đó, chứ đâu phải chuyện nữa. Ở chùa đó, ma chùa có không? Có chứ không sao luôn. Sợ người ta giành Phật của mình đi, sợ Phật chỉ chứng minh cây nhang của nhỏ kia, không chứng minh cây nhang của mình, cho nên rút cây nhang của nhỏ kia quăng đi, chấm cây nhang mình lên ở giữa cho nó chạnh, Phật thấy chứ sợ Phật không gì đấy. Không thấy vàng trời mới xanh không? Thấy không? Cái tâm của mình đó. Ma ở đâu? Trong này nè. Trong này. Ma nhỏ mọn. Ma hẹp hòi. Đúng không? Ma nhỏ mọn đây. Nhưng mà hôm nay tôi trong thời gian mà ban tổ chức quy định chỉ cho 70 phút để nói chuyện với nhau, thì tôi chỉ trình bày một loại ma, và trong một loại ma đó tôi chỉ trình bày nửa loại ma. Tức là ba loại ma, một loại ma ở trong người mình và hai loại ma bên ngoài. Hôm nay tôi trình bày thuộc loại ma ở bên ngoài. Ma bên ngoài. Mà trong ma bên ngoài thì có hai loại, cảnh và người. Cảnh và người. Người cũng làm chướng ngại cho gì đây? Cho mình. Và cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ cũng làm chướng ngại cho mình. Hôm nay tôi trình bày cảnh mà nó làm cho mình bất như gì đấy, như ý. Làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội. Giống như cái chuyện hồi nãy mà mới niệm tới sau chỗ thứ hai mà có khi nào, rồi có khi nào, cái là thấy mình hết vậy đó. Mình hết cái tịnh tâm được, hết tịnh tâm được. Thì đó là ma gì? Ma cảnh. Vậy thì hôm nay tôi trình bày với quý vị một mảng nhỏ trong ba cái loại ma. Đó là ma gì đây? Ma cảnh mà nó làm chướng ngại. Và cái ma loại ma này mà quý vị nếu không biết hoan hỷ mà đón nhận nó một cách bình tâm, sáng suốt và từ bi. À, không đón nhận nó một cách bình tâm, sáng suốt và từ bi, thì đôi khi nó trở lại làm cho mình bực bội, khó chịu. Và không chỉ cái chuyện đời sống tu tập, mà ngay đời sống hàng ngày mình cũng dễ đổ vỡ những chuyện này chuyện kia. Do đó hôm nay tôi mang đến với quý vị một cái buổi nói chuyện là biết đón nhận để tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vì tu tập không chỉ có niệm gì đây, niệm Phật, tu tập còn biết sám hối nè ha, biết ngồi thiền nè, biết tụng kinh vân vân. Cho nên tôi mở ra thêm chút xíu nữa là thay vì biết đón nhận để niệm Phật, thì tôi thêm cho nó rộng ra chút là biết đón nhận để tu gì đây. Tu tập thì nó rộng vậy đấy, rộng hơn, ở hoàn cảnh nào mình cũng biết đón vậy, đón nhận. Thì trước khi đi vào cái sự đón nhận này, thì tôi nói con người ta có ba cái cấp độ, có ba cái cấp độ. Khi cái cảnh nó đến với mình, khi cái cảnh nó đến với mình thì ta có ba cái cấp độ ứng xử. Cấp độ thứ nhất là bực bội, khó chịu và phản đối. Bực bội, khó chịu và phản đối ha. Cấp độ thứ hai là khi cảnh nó đến với mình, khi cái cảnh bất như ý nó đến với mình, là chấp nhận cam gì đây? Cam chịu. Cấp độ thứ hai là chấp nhận cam chịu, chứ là không phản gì đây, không phản ứng. Cấp độ thứ ba đó là đón nhận một cách hoan gì đây? Hoan hỷ. Thì hôm nay vấn đề ta hướng tới để sự tu tập đời sống của ta càng ngày càng thăng hoa, trí tuệ của ta càng ngày càng phát triển, trái tim của ta càng ngày càng mở rộng, thì ta phải vươn tới ở cái mức độ thứ ba, đó là biết đón gì, đón nhận để gì, để sống và để tu tập. Có một lần tôi đi giảng về vì kẹt xe ở ngay đường Huỳnh Văn Bánh, tức là Phú Nhuận đó ha. Huỳnh Bánh Phú Nhuận thì kẹt xe, mà cái đoạn đó là phải qua cái đường, băng qua cái đường ở từ trên sân bay về đó, là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khởi Nghĩa và Nguyễn Văn Trỗi đó ha, Nguyễn Văn Trỗi Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, băng qua. Buổi chiều đó trời mưa mà nước rất lớn, rồi kẹt xe nữa, xe buýt, xe taxi, Honda, rồi học sinh ra, rồi cha mẹ đưa đón, thành ra kẹt rất nhiều. Thì tôi cũng nằm trong cái số bị kẹt đó, không nhích túi, không xích lui, không quẹo qua quẹo lại với được, và kẹt, bữa kẹt đó gần 45 phút, công an tới mới giải gì đây, giải tỏa. Đứng giữa mưa vậy đó, thì trong đứng giữa mưa vậy thì tôi quan sát và tôi ngắm nhìn những người xung quanh mình. Cái người mẹ mà đang chở đứa bé, đưa đứa bé đi học về trùm áo mưa sao, nó hỏi mẹ sao kẹt xe lâu vậy, mẹ chừng nào mới hết vậy, hết kẹt xe. Và mẹ trả lời cái đó sao mẹ biết được, con sao mẹ không biết. Đại khái là đứa bé nó cũng bực gì đấy, bực bội, khó chịu. Người mẹ phải trả lời cho con, cũng kiên nhẫn trả lời những câu hỏi cho con. Nhưng mà rõ ràng tôi thấy đứa bé ngồi ở đây nó bực gì đây, bực bội. Hỏi chừng nào mới hết kẹt mẹ, nói sao mẹ biết được con, chừng nào công an tới dẹp rồi từ từ nó mới gì, mới hết. Đó là người thứ nhất ở bên cạnh thầy đây. Người thứ hai, có một chàng thanh niên đi chiếc xe, đi chiếc xe cũng hơi cuồn cuộn thôi, nhưng mà khi kẹt ông ta rủ ga rồi bóp kèn là dứt âm kẹp cái, mà đâu có giật gì được đâu, đâu có giật đi đâu, đâu có bay lên được đâu, giật âm bóp kèn rồi xa, giật lên giật tới, dòm qua dòm lại giáo giá, nhưng kẹt vẫn là gì đây, là kẹt. Đó là trường hợp phản gì đây, phản đối, khó chịu, bực gì đây, bực bội. Trường hợp mà đứa bé này, bà mẹ này thì chấp gì đấy, im lặng chấp gì, chấp nhận. Và những người xung quanh họ tắt máy xe, họ mặc áo mưa kỹ lại hơn, và họ im lặng chờ gì đấy, chờ đợi. Cái đó là gì, chấp gì, chấp nhận. Còn dạng thứ ba, cái này tuyệt quá, mà chính vì cái tuyệt này mà tôi nhớ câu chuyện này. Có hai anh chàng thanh niên thấy kẹt xe lâu quá, ông dựng xe tại chỗ đó, vô cái quán bên cạnh kêu hai tô phở. Sợ mình thấy mà tô phở nó ngun ngút khói lên, mà ông lặt lặt rau sống mà ông bỏ vô nghe, mình thấy mình thèm vàng trời luôn. Nó thơm, nó bốc gì đây, nó bốc ra. Quất hai tô rồi vẫn chưa hết kẹt gì đây, xe nó quất thêm hai ly cà phê, trời ơi, thơm ngát luôn. À, thơm ngát luôn. Vậy thì trong trường hợp đó, hai anh chàng này không phản ứng gì, không phản đối gì, không chịu đựng gì, mà còn biết lợi dụng hoàn cảnh đó để hưởng dụng cuộc sống này. Quý vị thấy không? Vậy là cùng một hoàn cảnh kẹt xe, nhưng là tùy theo trí tuệ, bản lĩnh và khả năng ứng xử của mỗi người, khôn ngoan hay không khôn gì, khôn ngoan mà có những cách ứng xử khác gì, khác nhau. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện ta hướng tới có những cái hành động biết ứng xử một cách khôn ngoan. À, khôn ngoan giống như hai gì đấy, hai anh chàng này. Tức là khi gặp cảnh bất như ý, mình biến cách cái bất như ý thành như gì đấy, như ý, vô quốc hai tô phở, ấm ơi là gì đấy, ấm. Ấm ơi là ấm. Vậy thì quý vị thấy không? Cùng một hoàn cảnh, nhưng mà do trí tuệ, tấm lòng, bản lĩnh của con người mà cách ứng xử khác gì đấy, khác nhau. Còn tôi hôm đó, tôi ngồi tôi quan sát bà mẹ, quan sát đứa con, quan sát chàng này và quan sát cái hai chàng thanh niên, thanh niên nọ. Và hôm nay tôi đem câu chuyện ấy tới cổng viếng tới quý vị. Thì hôm đó tôi vừa hưởng dụng cái chuyện đó, vừa học hỏi được chuyện đó, và vừa đem cái chuyện đó truyền giáo cho quý vị ngày hôm gì đấy, hôm nay. Vậy là tôi cũng biết à. Vậy là tôi cũng biết cách biến cái bất như ý thành như gì đấy, như ý, mà chẳng những như ý tôi mà còn có lợi cho tất cả quý vị đấy. Quý vị, vậy thì cùng một chuyện, tùy theo cách đón nhận của con người mà chuyện đó nó trở nên an lạc, hỷ xả, từ bi, trí tuệ, hay là chuyện đó trở nên bực bội, tối tăm, khó gì đấy, khó chịu. À, đó là câu chuyện thứ nhất để chúng ta mạo cho nó cái đề nó vào hôm nay. Câu chuyện thứ hai, hôm nay mình nói chuyện, kể chuyện thôi, không có nói lý thuyết nhiều ha, kể chuyện thôi. Hôm nay tại vì cái vai trò của tôi rất lớn, là mở đầu khóa anh cả, cho nên phải gì đây, phải làm sao cho cái khóa tu Phật thất của mình cho có khí thế rầm rập bước vào gì đấy, bước vào cái khóa Phật 8 này với những con người hết sức rạng rỡ, giàu lòng từ bi, giàu trí tuệ và giàu bản lĩnh, để thu hoạch được nhiều kết quả trong khóa tu này. Cái câu chuyện thứ hai mà hôm nay tôi muốn đến với quý vị, mang đến với quý vị, đó là câu chuyện cách đây khoảng chừng hồi thời năm cỡ 87-88, thời này đất nước mình còn khó khăn, tuy đã đổi mới rồi nhưng mà vẫn còn khó gì đây, khó khăn. Giai đoạn đó nếu mà ai ở đây mà cỡ khoảng U40 trở lên là đều biết cả. Bo, ha, bột mì, bo cũng làm đủ kiểu, bột mì cũng làm đủ kiểu, nào là giò, nào là bẹp, nào là lăn, nào là cháo, nào là nấu, nào là... ôi thôi đủ thứ gì đấy, thứ kiểu bột mì. Bà già tôi bà làm để cho tôi ăn khỏi gì đấy, khỏi ngán. Rồi hấp, rồi chiên, rồi xào, rồi nấu, rồi cháo, rồi chè, rồi đủ kiểu. Nhưng mà dòm bột mì vẫn bột gì đấy, bột mì ăn cho chè. Thì trong giai đoạn đó, tuy nói thì nói vậy nhưng mà mình ở trong Sài Gòn này, mình vẫn có rất nhiều cái điều kiện thuận gì đây, thuận lợi hơn ở các tỉnh khác. Nhà tôi thì quê hương Đồng Khổ lên ở cũng rất nhiều. Tức là quê hương Đồng Khởi Bến gì đấy, Bến Tre, họ lên họ đi làm thuê, làm mướn, họ đi làm ngày, làm gì đấy, làm tháng, làm ngày làm tháng. Lúc đó họ kêu là ở đậu, sau này mình kêu là ở gì đấy, ở trọ đó, mình kêu ở đậu. Mà lúc đó ở đậu thì ở nhà, ở tỉnh, đặc biệt miền Đông thì mình ở đậu là không có kiểu mà giống như mình ở đây cho thuê phòng lấy tiền. Ở đậu thì họ ở kiểu tình nghĩa vậy thôi à, thỉnh thoảng nhà mình có việc gì thì họ phụ phàng vậy thôi, chứ không kiểu phải lấy tiền giống như thuê phòng mình đây. Thì trong số những người ở đó có một người ở ngoài Phan Thiết vào mà tôi gọi là chú Ba. Chú Ba này thì không ở nhà mà ở trong rẫy, ở trong cái rẫy, vừa coi cái chòi rẫy của nhà tôi vừa ở trong đó luôn. Thì hai vợ chồng chú Ba ở, cả mười mấy năm này tôi không gặp chú, không biết là bây giờ chú còn hay mất. Hôm nay tôi kể câu chuyện này mà giả sử mà chú có à, chú có còn sống hoặc là chú đã mất thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, chú tha gì đấy, tha lỗi cho tôi. À, hôm nay người Phan Thiết ở trong rễ tôi, chú trong ở rễ cho nên chú có nuôi gà. Có một lần cái mẹ gà của chú nở được 11 con. Hôm đó chú đi làm về, chú kêu túc 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 thì nó vô. Nó vô 11 con mà còn lại có 7 gì đấy, 7 con à. Tại vì không biết con gà mẹ bị rắn ăn hay là bị chồn ăn hay là bị diều tha gì, không biết nó quất hết 4 gì. 4 con về 7 con, bữa trưa đó ông đi làm về, ông thấy còn lại 7 con, ông giận quá. Ông kêu con gà mẹ vô, ông đem cả gà mẹ, cả gà con bỏ trong cái xô, lắc, lắc, tràn qua tràn lại lắc. Mà lúc đó tôi còn nhỏ, mình không có cản được, ông lớn mà, không cản được. Ba tôi thì nói, ông ba, chứ ông làm gì vậy? Còn 7 con thì nuôi 7 gì đấy? 7 con. Sau đó con gà mẹ thì tỉnh lại, còn 7 con gà con là chết gì đây? Chết hết. Ê, quý vị thấy là cái hành động này rõ ràng là do cái hành động đúng là có tiếc của không? Có không? Nhưng mà do tiếc của mà mình nổi sân, nổi si lên, đúng không? À, sân là mình hành động là gì, là gọi là gì đấy? Sân. Mà mình không biết 7 con còn lại mình có thể nuôi được mà mình có thể bảo quản được, đó là si, đúng không? Ngu si, đúng không? Ngu si. Chết 4 con mình không chịu, mình muốn chết cả 11 gì đấy, 11 con, đó là ngu gì đấy? Ngu si đó, trong nhà Phật gọi là tham sân gì? Sân si. Thì tôi hỏi quý vị ở đây nè, à, có khi nào mà trong cuộc đời của mình ứng xử kiểu này chưa? Chắc không giống rồi, không giống rồi. Nhưng mà không giống mà giống, không giống mà giống. Giống như cái khóa 64 tôi kể câu chuyện mà nói là bể một cái trứng không chịu, mà la đứa con cái nó quăng hai cái trứng luôn, nói gì đây? Nó chạy luôn. Thành bể một cái mà không chịu, mà thành bể ba vậy đấy, ba cái. À, câu chuyện này có thể có trong đây, có quý vị nghe, có thể quý vị chưa nghe. Ở nhà hàng xóm của tôi có cô bé đó, mẹ nó sai đi mua trứng vịt về mà ăn đó. Mà nó đi ngang cái sân banh nhà tôi, gần cái sân banh, cho nên đi ngang chiều thì tụi nó giỡn, nó xô nhau sao rớt hết một cái, bể hết một cái, còn hai cái nó về nó mếu máu, nó đứng ngoài cái hàng dâm bụt á, nó không dám vô. Mẹ nó nói mày vô đi chứ mày làm gì thập thòi, tao tưởng mày chết đường chết xá rồi, mua ba cái trứng vịt gì mà đi gì đây, đi lâu quá vậy. Cái nó cũng thập thò, nó rón rén nó bước vô, nó sợ, hỏi mày đi nhanh chứ làm gì vậy, ba mày về rồi không có cơm ăn, ông đá cho mày chết bây giờ. Thì nó nói dạ bể hết cái rồi. Cái bà nói tao giết mày, cái nó quăng hai cái trứng nó chạy luôn. À, cái này chắc có ha, vụ này có à, có nhiều không? À, có chung hết. Nhiều khi mình không giống chú ba đó, nhưng mà mình giống ở một kiểu gì đây? Kiểu khác, giống kiểu khác. Hoặc là con cái nó lỡ sai lầm cái gì rồi ha, nó lỡ sai lầm cái gì rồi, nó lỡ mất cái chiếc xe đạp rồi, về nó mày một là đi kiếm chiếc xe nó về cho tao, còn hai là mày đi gì đây, đi luôn đi. Nó kiếm đâu được, tụi nó lấy nó bán cha rồi, kiếm đâu được. Mà kiếm không được thì nó phải đi gì đây, đi luôn. Thế là mình quên ăn bỏ gì đây, bỏ ngủ chạy đầu này chạy đầu kia và lên đài lên báo, vậy là mất chiếc xe mình không chịu, mất cả đứa gì đây, đứa con. Có không? Có. Ờ vậy mà dám nói không gì đấy, không có. Tuy là mình không có làm giống như ông ba, nhưng mà thỉnh thoảng mình làm nó cũng giống y chang cái mô thức đó đó, y chang cái kiểu ứng xử đó đó. Hoặc là chuyện bé nhưng mà mình xé ra cho gì đấy, cho to. Cái sảy mình không chịu, mình muốn nó nảy cái ung rồi mình mới gì, mới chịu. Con người mình ngu si vậy đó, tất cả chúng ta đều dễ dàng rơi vào cái ngu si vậy. À, đáng lẽ chỉ mất lòng một người rồi mình tới mình xin lỗi, đằng này không, làm tay le tát lét ra mất lòng cả xóm với nhau luôn, đúng không? Cho nên hàng ngày ta vẫn ứng xử này. Khi có việc như vậy, quý vị thấy cái cách ứng xử của ông ba đó là cách ứng xử không khôn gì đấy, khôn ngoan, không trí tuệ, đúng không? Nếu mà ta bây giờ ta nhốt gà mẹ lại, ta nuôi con kỹ hơn thì ta vẫn còn bảy gì đây? Bảy con. Và bảy con này nó lớn lên, nó có thể đẻ ra nhiều con nữa. Vậy thì cách ứng xử của chúng ta, nếu mà biết cách ứng xử như vậy thì sẽ hết sức khôn gì đây? Khôn ngoan. Ta biết đón nhận sự mất gì? Mất mát. Ta biết đón nhận sự mất mát mà biết đón nhận nó với cái tâm với cái tâm hỷ xả, với cái tâm bao dung và với trí tuệ hiểu gì đây? Hiểu biết. Con gà mà nó mất, chắc chắn nó cũng bị rắn ăn, bị chim ăn, bị chồn ăn. Thì cái này mình cũng không có trách nó được. Thật ra bọn nó cũng vì kiếm ăn mà nói vậy đấy. Nó đi bắt con gà con của mình, đúng không? Hằng ngày nè, để bỏ vô cái miệng của mình đây, mình cũng đi kiếm gì đấy? Kiếm ăn. Mình cũng làm biết bao nhiêu chuyện, đúng không? Có thể giết bao nhiêu con vật, có thể làm biết bao nhiêu người tổ gì tổn thương, cũng vì vậy đấy, vì miếng ăn của này. Thì chỉ bằng mình nghĩ những con gà con của mình nó cũng nuôi được, nó cũng làm no cho một con vật nào đó, thì mình nghĩ như vậy tự nhiên mình thấy sao? Nó cũng nhẹ bớt gì, bớt đi. Có rất nhiều cách để suy nghĩ để chúng ta đón nhận chuyện đó. Và cách đón nhận nhất Phật dạy là trong năm giới. Phật dạy nếu lỡ mà phạm một giới rồi thì cố giữ bốn gì đấy? Bốn giới. Chứ không lẽ phạm giới rồi cái là bốn giới kia phá luôn, đúng không? Đó, Phật dạy vậy đó. Đó là câu chuyện thứ hai mà cái cách đón nhận của cái chú ba này và cái cách ứng xử của người mẹ này. Người mẹ này rõ ràng đó chưa phải là cách ứng xử khôn gì đấy, khôn ngoan, chưa phải là cách đón gì, đón nhận. Còn hai trứng mình kêu nó thôi, không sao đâu con, đem vô đây mẹ làm cho nhanh để ba con về. Vậy thì nó khỏi bể hai cái gì đấy? Cái trứng. Mà quý vị biết không, sau đó là con bé dí đó, con bé dí nó chạy xuống nhà bà nội, nó trốn luôn, nó không dám gì đấy, không dám về. Cái cô mà bị bể hai cái trứng giục luôn đó, quăng hai cái trứng luôn đó, là chạy về nhà bà nội. Tức là trứng mất một không chịu, mất cả gì đấy, cả ba. Con cái nó đã sợ hãi rồi, mình làm nó sợ hãi thêm một gì, một lần nữa, đúng không? Hoặc là thí dụ như lỡ có dọc đường xá, nó chạy ra ngoài đường, trong lúc nó sợ hãi nó chạy, nó tông ra xe, nó quất một cái thì chết mình không, đúng không? Cho nên có rất nhiều rủi gì đây, rủi ro. Do đó mà ở trường hợp thứ hai ta thấy cũng là chuyện mất gà, cũng là chuyện mất trứng, nhưng hai người ứng xử ở đây thiếu sự khôn gì đây, khôn ngoan. Cho nên mất một không chịu, mà mất bốn không chịu, mà thành mất gì? Mất 11, đúng không? Bốn con không chịu mất, mất thêm 7 con nữa là 10 gì? 11 con. Mất một trứng không chịu, mất thêm gì? 7 trứng. Rồi đáng lẽ con mình có thể an ủi nó, mình dạy dỗ, mình cho nó rút kinh nghiệm, đằng này mình làm vậy mình khủng bố nó thêm một gì? Một lần, mà nhà Phật gọi là khổ, khổ, hành, khổ và hoại vậy đấy. Hoại khổ trong tam gì? Tam khổ. Khổ, khổ, hành, khổ và hoại gì đấy? Hại khổ. Mà trong cái này đứng về một cái mặt phương diện nghĩa nào đó của chữ nghĩa khổ, khổ này, đã cái khổ này mình chồng chất thêm một gì? Một cái khổ khác gì? Khác nữa, gọi là khổ trong khổ ha. Khổ trong khổ. Con cái nó làm bể, tức là nó đã sợ rồi, nó về nó thập thò ngoài cửa, nó đã gì? Đã sợ lắm rồi. Vậy mà mình nói tao giết mày, cái nó quăng cái nó chạy luôn. Vậy là mình làm khổ thêm một lần nữa. Là trong nhà Phật gọi đứng về một phương diện nào đó. Ở đây ta hiểu trong khổ thêm gì đây? Thêm khổ. Đáng lẽ mình bớt khổ đi, mình làm bớt khổ đi cho con cái của mình, đằng này mình chồng thêm khổ. Đó là cái câu chuyện thứ hai mà cách ứng xử này không khôn ngoan, giống như anh chàng thanh gì đây? Hai anh chàng thanh niên mà uống vô quất hai tô phở, còn quất thêm gì đấy? Thêm ly cà phê nóng hổi, còn ly này không có phải cà phê. Cũng ngon đáo đệ. Rồi câu chuyện tiếp theo, nó không liên quan tới của cải, mà nó liên quan tới con người. Ở cách chúng ta hơn nửa vòng trái đất, ở bang Florida của Mỹ, có một gia đình rất thương yêu nhau. Và người bạn, tức là cái người mà kể lại câu chuyện này đây, người bạn cùng học với con cái của nhà gia đình này, gia đình ông White, Cái người bạn này tới gia đình con qua chơi, thấy gia đình những thành viên rất thương yêu nhau, nhưng mà không hiểu tại sao mà họ được như vậy. Sau khi hiểu ra là gia đình này có 6 người con, 3 đứa con trai và 3 đứa con gì? Con gái. Trong đó một đứa con trai bị chết yểu, mất gì đấy? Mất sớm. Cho nên những thành viên còn lại biết rằng để có mặt của nhau trong một gia đình là rất gì? Rất khó khăn. Cho nên họ rất trân trọng sự có mặt của nhau, ở của những thành viên trong gia đình. Họ yêu thương nhau. Vì vậy mà ở cái gia đình này có một cái đặc điểm mà làm cho cái người kể chuyện này ghi nhớ. Đó là gia đình này mỗi khi xảy ra một cái lỗi lầm gì, một cái sự kiện gì, một cái sai phạm gì, thì gia đình này không bao giờ hỏi ai đã làm chuyện gì, chuyện này. Tức là không truy lùng tội gì đấy, tội phạm. Không truy lùng tội phạm, mà chỉ tìm cách khắc gì đấy, khắc phục cái hậu vậy, hậu quả. Người bạn này thấy rất lạ, tại sao gia đình này có cái hay, trong khi gia đình của người bạn mà kể lại câu chuyện này thì thường thường cái bữa ăn cơm trở thành cái tòa gì đấy, tòa án để truy bức nhau về tội gì đấy, tội người này tội người kia, cho nên biến bữa cơm thành một phiên gì đấy, phiên tòa. Có không quý vị? Mình có không? Gia đình mình có không? Có. Đôi lúc ta cũng ngu si, đôi lúc ta cũng mê lầm, đôi lúc ta cũng dại dột. Cái bữa cơm là bao nhiêu công lao, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu tiền bạc để có một bữa cơm dọn lên gì đấy? Dọn lên bàn. Vậy mà biến bữa cơm thành là hóa thành tháng lửa nuốt mà đặng đâu thấy như vậy, âu sầu thế gì đấy. Thế thảm, đúng không? Tại vì sao? Cái thành tố tham sân si nó nhiều quá trên mâm cơm, cho nên mâm cơm nuốt có nổi đâu. Canh rau muống nấu với nấm ngon ơi là gì? Ngon, ngọt ơi là ngọt, mà nuốt vô nghe nó đắng gì? Đắng nghét. Tàu hủ tươi mà kho lên với cà chua ăn nó ngọt ơi là ngọt, nói thèm quá. Nói cái tự nhiên thèm. Nó tươm 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 ra chỗ này. Vậy đó mà mình biến cái bữa cơm ngon ngọt vậy đó thành cái chỗ mà hành hạ lẫn gì? Lẫn nhau. Nhân đây tôi nói quý vị nè, bữa cơm, nhất là cái thời hiện đại này, được ăn cơm với nhau là một điều rất hiếm và một điều rất gì? Rất quý. Chúng ta đừng bao giờ dại dột biến bữa cơm của chúng ta thành tòa án phán xử và truy bức gì đây? Bức nhau. Mà phải biến bữa cơm của mình, biến bữa cơm của mình thành cái bữa gọi là phạm thực kinh gì đấy? Kinh hạnh. Tức là phải biết biến bữa cơm của mình thành bữa cơm an lạc và hạnh gì đấy, hạnh phúc tràn đầy yêu thương. Thì tôi tiếp cái câu chuyện này, cái câu chuyện mà xảy ra ở bên nước, ở bang Florida này. Thì người bạn là thấy rất lạ, cho nên rất cái quý cái gia đình ông quay này, ông quay này. Mà một mùa hè năm nọ thì ba cô con gái cùng với người bạn này cũng là con gái, cô Catherine này là bạn của người chị là Sarah với là bà Jen. Mà mùa hè nọ là các cô có một cuộc đi chơi từ Florida lên New York. Thì trong này có cái cô em Úc là cô Amy, nhà ba chị em là cô Sarah, cô Jen và cô Amy. Thì cô em Úc này năm nay mùa hè đó thì cô ta được 18 tuổi. Vừa lấy xong cái bằng lái gì đấy, lái xe. Vừa lấy xong bằng lái xe, cho nên hôm đó đi từ Florida lên New York, nếu ai đi Mỹ rồi thì cũng đoạn đường từ Florida lên New York cũng rất gì, rất xa. Từ miền duyên hải ven biển, Florida là ở ven gì, ven biển, đúng không, duyên biển, đi lên New York rất xa. Đoạn đường đó thì vì là Amy, tức là đứa em gái Úc á, vừa lấy bằng lái, cho nên rất là tự hào và rất là hãnh diện, rất là hồ hởi khi hai người chị của mình giao cho mình cầm tay về, cầm tay lái. Thì đi một đoạn đường tới bữa, từ sáng tới trưa thì không có chuyện gì. Nhưng mà sau khi ăn cơm trưa xong, ghé tiệm ăn cơm trưa xong rồi thì ra chạy tiếp. Những cái đoạn đường mà đông người đồ á, thì hai chị em Sarah và Jen luôn luôn để ý và theo dõi cái sự chạy xe của cô em gái vừa mới lấy bằng của mình. Nhưng mà qua cái đoạn đường trống ít người cho nên hai cô này lơ là không có để ý. Cho nên tới một cái giao lộ, tới ngã tư đó ha, tới ngã tư đó. Đèn đỏ bật lên mà không biết là do cô Ami này đang lơ đãng hay là đang bối rối cái chuyện gì đó. Đèn đỏ lên mà không gì, không dừng xe, không ngừng xe lại. Cho nên cô ta cứ thế chạy qua và một chiếc xe tải lớn đâm ngang hông. Và cô Jen, tức là đứa con gái giữa đó, chết tại gì? Tại chỗ. Cô Sarah bị thương đầu. Còn cô Ami, tức là cô mà điều khiển xe đó, thì bị gãy cái gì đây? Chân. Còn cô Jen, tức là đứa con gái ở giữa đó, chết tại gì đây? Tại chỗ. Cái người bạn mà đi cùng xe đó mà kể lại câu chuyện này đó, nói là tôi rất khó khăn, rất đau khổ khi phải đón nhận người bạn tôi chết ngay trước gì đây, trước mặt tôi. Nhưng mà cái khó khăn của tôi thứ hai nữa là tôi phải điện gì đây, tôi phải điện về báo với cha vậy, cha mẹ. Thì trong ba người đó thì cô bạn này thì bị chỉ xây xát nhẹ thôi, cho nên cô điện về. Thì cô nói là cái khó khăn nhất của tôi là sau cái là chứng kiến một người bạn mình mất trước mặt mình. Cái thứ hai đó là phải điện về báo cái tin dữ. Thường thường mình thích báo tin vui chứ không báo tin gì đấy. Tin dữ là mình né, mình không muốn báo, mình để ai báo đó thôi chứ mình không dám gì đấy, không dám báo. Cho nên người bạn nói tôi rất khó khăn mới cầm cái điện thoại lên được để mà báo về vậy đấy, về nhà. Nhưng mà lạ lùng thay, khi ông bà quay tới bệnh viện, họ ôm chúng tôi và khóc, và còn chúc mừng cha mẹ, chúc mừng con, các con vẫn còn gì đây, còn sống. Không nhắc đến cái chết của gì đây, của Giang. Cũng không hỏi là tại sao con chạy xe, con vượt đèn gì, đèn đỏ. Không đả động gì tới cái lỗi lầm của ai gì đây, Ami. Bẵng đi một thời gian mấy tháng trời, sau này cái cô mà Catherine này tới cô bạn gia đình mới hỏi bà quay, hỏi tại sao mà ông bà không hề nhắc một chút xíu nào về lỗi lầm của gì, của Ami. Bà ta nói như thế này: tôi vô cùng đau khổ và nhớ đứa con gái của gì đây, của tôi. Nhưng mà nó đã ra gì đây, ra đi rồi. Dù tôi có nói gì đi nữa thì Jen cũng không thể sống trở về đây, trở lại. Nhưng mà Ami, đứa con gái út của tôi, nó còn cả một quãng gì đây, quãng đời dài, tương lai của nó. Nếu tôi nói và tôi đổ lỗi cho nó thì mặc cảm tội lỗi nó giết chị gái nó sẽ mang theo suốt gì đây, suốt đời. Cả một đời nó sẽ sống không bình gì đây, bình yên. Cả một đời sống bình yên. Vậy thì cháu hãy nghĩ thôi, cháu hãy nghĩ coi, bác nói để làm gì, để làm gì, để làm gì. Vậy quý vị thấy đó, sau này cái cô Ami này trở thành một cô giáo, tốt nghiệp đại học xong trở thành một cô giáo. Và tôi đánh mất một cái chi tiết ở trong câu chuyện này, đánh rơi một chi tiết trong câu chuyện này, là chẳng những không hỏi, không tri bức mà còn chọc cười, còn nói chuyện tếu, còn chọc cười, còn nói chuyện tếu cái đứa con mà khi thấy nó đưa nó đi cái nạn, nó bị băng bột, nó đi đưa cái nạn nè, còn chọc Ami nữa, chọc tếu, chọc cười đó. Chẳng những không tri bức, không đổ tội, đổ lỗi mà còn tạo cho người ta có niềm gì đây, niềm vui để họ lướt gì, lướt qua cái khó khăn này. Thì qua câu chuyện này quý vị thấy một cái người này không biết họ có học Phật hay không ha? Không biết họ có tu niệm Phật mà tu Phật thất với mình hay không, không biết họ có học được cái giáo lý từ bi hỷ xả với mình hay không, nhưng mà họ có một cách ứng xử rất khôn gì đây, khôn ngoan. Con họ chết, họ nói là bác đau khổ vô cùng và bác cũng nhớ Jen vô cùng, nhưng mà nó đã ra gì đây, ra đi. dù bác có nói gì thì gen cũng không sống vậy đấy, sống lại. Trong khi đó ami của bác, ami của bác còn cả một cuộc đời gì đây, đời dài. Vậy thì trước sự lựa chọn của cuộc đời, người mẹ, người cha, ông bà quay ở đây lựa chọn một cách rất là từ bi, rất là hỷ xả, và cũng rất là trí gì đây, trí tuệ. Đây là một câu chuyện không phải trong kinh Phật, nhưng mà cũng rất đáng ngàn vàng để cho ta gì đây, ta học hàng ngày trong cuộc sống của ta, của cải. Ta cũng gặp cảnh mất mát, giống như nãy tôi nói cái trứng và con gì đây, con gà. Con người và người thân của ta đôi khi cũng phải chấp nhận sự mất gì đây, mất mát. Nhưng mà đã mất một rồi, nhiều khi ta không chịu, ta muốn hành hạ cái con út này cho nó sống cũng thê gì đấy, thê lương suốt gì, suốt đời, đúng không? Vậy là mình vô cùng dại gì, dại dột. Một đứa con đã chết rồi, còn mình biến một đứa con khác thành địa gì đấy, địa ngục trần, trần gian. Nếu không nói mình là ác quỷ thì mình cũng là xa gì đấy, xa tăng. Quỷ xa gì đấy, xa tăng. Tại vì sao? Con mình hoàn toàn không muốn chuyện này xảy gì đây, xảy ra. Nhưng bây giờ nó đã lỗi lầm như vậy rồi, lướt qua, lướt qua. Tại vì tất cả những trách móc, những truy bức nhau đều không có thể cứu vãn được đứa con gen nó sống vậy, sống lại. Vậy thì người cha và người mẹ, ông bà quay ở đây đối xử đúng là một bài học để cho chúng ta, ta nhìn trong những cái sự mất mát của cuộc sống hàng ngày. Hằng ngày trong chúng ta, tất cả những người ngồi ở đây, không ai tránh khỏi những mất gì đây, mất mát. Không ai tránh khỏi những đau, đau thương. Nhưng mà Phật dạy vô thường luôn luôn đến với chúng ta ở nhiều hình thái khác gì, khác nhau. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật có dạy như thế này ở đề thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không và ngũ ấm vô gì, vô ngã. Bốn đối tượng này đều sanh diệt biến dị và hư ngụy vô vô chủ. Đúng, mình không có làm chủ được, không có làm chủ được. Nhiều khi nó đến là nói gì đây, nó đến nè, mình không làm chủ được. Mình đã cố gắng rồi, bao chỗ này bọc chỗ kia, che chỗ nọ rồi, vậy mà nó đến, nó vẫn gì, vẫn đến. Vậy là mình phải biết hoan hỷ đón gì, đón nhận. Cái này nếu mà quý vị tất cả có mặt ở đây, tôi tin rằng tất cả quý vị đều tin vào nhân gì đây, nhân quả. Và nếu tin vào nhân quả rồi thì chuyện gì nó đến nó cũng có nhân, có gì đây, có quả cả. Chính vì vậy tôi mong rằng qua cái câu chuyện này, quý vị hãy gì, hãy học tập cách ứng xử có từ bi, có trí tuệ, có vị tha. Và như vậy mình sẽ mở ra cho mình một cái tâm thái nhẹ nhàng, và cũng mở cho ta một, cho người khác xung quanh mình, cho người thân xung quanh mình một con đường để họ gì đây, họ sống, và họ sống một cách an gì đây, an lạc. Đó là từ, đó là bi, đó là hỷ, đó là gì, xả. Chúng ta đừng nghĩ từ bi là một cái gì lớn lao ghê gớm. Trong những chuyện hàng ngày ta làm được điều đó là ta có từ bi hỷ gì đây, hỷ xả. Và tôi mong rằng câu chuyện này, quý vị là bậc, là cha, là mẹ, là anh, là chị trong nhà, khi có sự việc gì xảy ra, hoặc là mất mát về phương diện của cải, hoặc là mất mát về phương diện con gì, con người, chúng ta cần học tập cái bài tập ứng xử này, để chúng ta đừng có lấy cái khổ này chồng lên một cái gì, cái khổ khác nữa. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn dẫn vào cái mà tôi đang nói này, đây là chúng ta biết hoan hỷ đón gì, đương nhận, biết đón nhận để tu gì, tu tập. Biết đón nhận để tu tập. Tôi hỏi trong toàn thể đạo tràng ở đây, trong cuộc đời 50 năm, 60 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm của mình, đã từng một lần nào mình đã có kiểu ứng xử này chưa? Không phải nó hoàn toàn giống như vậy, nhưng mà nó có cái mô thức, có cái công thức giống vậy đấy, giống kiểu này, giống kiểu này. Nhiều khi con mình nó làm vỡ cái bình thủy, vỡ bình thủy thì vỡ rồi, đúng không? Nhưng mà mình la, mình hét, mình đánh, mình đập, cuối cùng mình quơ quơ quất thêm cái ly nữa, đúng không? Rượt mình rượt nó chạy ra khỏi nhà, rượt ra nó tông ra ngoài ngõ, xe ngoài đường chạy ngang, quất cái rầm. Vậy là thêm gì đây? Thêm chuyện nữa, đúng không? Điều có khả năng xảy gì đây? Xảy ra. Do đó ta cần để ý bài học này. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này xảy ra ở Cao Nguyên Di Linh, cách đây cỡ năm 93, tôi nhớ không rõ năm. Câu chuyện này xảy ra cũng liên quan tới mạng người. Có một cái người bà đang chăm sóc đứa cháu nội của mình, và bà này chỉ có một đứa cháu nội duy nhất thôi, nên bà thương lắm. Từ cái chuyện tắm giặt cho ăn này kia nọ bà làm hết cháu nội. Nhưng mà có một ngày nọ, trong ly bà cho ăn nó ngậm cái muỗng, nó cắn luôn cái muỗng vậy nè, nó cắn cái muỗng luôn mà nó không chịu gì đây, không chịu nhả, nó ngậm luôn chịu nhả, nó cứ chạy nó giỡn, cứ nó té một cái sốc ngược sau này và cấp cứu không kịp, nói gì đây, nó chết. Thế người con trai của bà đi làm về, nó thấy con nó chết, nó nổi khùng nổi điên lên. Nó chưa lo cái chuyện mà cho con cái, nó hậu sự cho con cái gì cả, nó xách cái xẻng một cái cúp, nó vô rẫy nó đào. Mọi người hàng xóm tưởng là nghĩ nó đào hố để nó chôn gì đây, chôn con nó. Không, nó lôi mẹ nó vô, nó lôi mẹ nó vô, lôi mẹ nó vô, nó xô mẹ nó vậy đấy, nó xô. Và mẹ nó nói: mẹ lại con, mẹ lại con, mẹ biết mẹ có gì đây, mẹ có lỗi, mẹ biết là con thương con cũng giống như mẹ đã từng thương gì đây, thương con, cho nên mẹ rất thông gì đây, thông cảm, mẹ hoàn toàn không oán trách gì đây, gì con, đây là cái tình bao la của người gì đây, người mẹ. Nhưng mà mẹ xin con về con đốt hương cho ba gì đây, ba con, rồi con lấy cái phái quy y của mẹ ra đây, rồi con chôn mẹ không cần hòm, không cần chiếu cũng gì đây, cũng được. Thế đứa con nói: quy y cái gì, quy y mà quy y, giết người mà quy y, giết người mà quy y. Nhưng mà mẹ lại con, nó cũng về, nó về, nhưng trên đường nó về bị xe vậy đây, xe đụng chết. Vậy là người mẹ cùng một lúc, người bà cùng một lúc, hai nỗi đau chồng gì đây, chồng chết, mất cháu và mất gì đây, mất con. Chuyện này nếu mà có Phật thì ta hỏi Phật, Phật kể được nhân gì đây, nhân quả. Nhưng mà không có Phật, không có Phật, cho nên ta chỉ thấy được cái nhân quả hiện tại. Quý vị nghe kịp không? Chuyện này nếu có Phật thì Phật sẽ kể cái nhân quả của quá gì đây, quá khứ. Nhưng mà không có Phật, bằng những gì dựa vào trí tuệ và những lời Phật dạy, mình biết rằng có nhân quả ở hiện gì đây, hiện tại, đúng không? Người mẹ chắc chắn không muốn giết đứa cháu, lại càng không muốn giết đứa gì đây, đứa con của mình, đúng không? Nhưng mà người con lại muốn giết gì đây? Giết mẹ. Giết mẹ. Mà giết mẹ là cũng vì thương con quá mà giết gì đây? Giết mẹ. Thương mà thấy nức cuồng si luôn, xương mà trở thành giả gì đây, giả mang luôn, muốn giết mẹ. Nhưng mà cái nhân quả đây ta thấy là gì? Thứ nhất là con giết mẹ, trong nhà Phật gọi là đại bất gì đây, mi hiếu, mà phạm vào tội gọi là ngục đại vô gián địa gì đây, mi ngục và vô gián địa ngục, vô ngục A Tỳ đó, địa ngục A Tỳ. Đó là lỗi lớn nhất. Trong năm cái tội lớn mà Phật xếp ra thì cha mẹ đứng đầu, rồi mới tới gì? Đó Phật mới tới A La gì đây? A La. Trong năm tội lớn Phật kể ra thì giết cha và giết mẹ là tội đứng đầu gì? Đầu tiên. Cái thứ hai nữa là trong cái cơn nóng giận, trong cái cơn sân si, nó tạo ra cái nhân gì đây? Nhân quả mà mình biết được, đúng không? Chính cái sân hận, cái tức tối này chắc chắn nó cũng chạy về, nhưng mà nó chạy về trong cơn sân gì đây? Sân hận, tức giận, trong cái cơn mà nó đang gì? đang bùng lên giống như một con quỷ. Cho nên trời không dung, đất không gì, không tha, nó chết. Vậy là người mẹ đau khổ làm hai cái hòm, hai cái tang cho một người là con của mình và một người là cháu của gì đây, của mình. Quý vị thấy, mất một người không chịu, mà chịu mất hai gì đây, hai người. Mà cái này hoàn toàn không phải ý của người mẹ, không phải lỗi của người gì đây, người mẹ. Bằng cái quan sát và dựa vào trí tuệ của Phật, ở hiện tại ta thấy có nhân quả hiện tại không quý vị? Trong kinh Phật dạy có ba loại nhân quả: một là hiện báo, hai là sinh báo, ba là hậu gì đấy, hậu báo. Có những cái quả báo mà người ta phải thanh toán nóng liền, nói trong cái ngôn ngữ hiện tại đó là phải cái gì đấy, thanh toán nóng liền, cho nên gọi là hiện gì đấy, hiện báo. Thứ này không thể để kéo dài, nó thành ác quỷ được, không thể để kéo gì kéo dài. Quy luật nhân quả sẽ theo đó mà hành xử, gọi là hiện báo. Hai là sinh gì, sinh báo là đời sau, hậu báo là nhiều đời sau gì sau nữa. Thì cái nhân quả này ở hiện tại mình thấy được rõ ràng là có cái hiện gì đấy, hiện báo. Còn cái sinh báo, cái hậu báo thì chỉ có Phật mới gì mới biết, còn mình không gì không biết được. Nhưng mà hiện báo là ta thấy gì, thấy rõ, ta thấy rất rõ. Con mà đào hố mà chôn sống gì, chôn sống mẹ. Đó là chuyện thứ ba. Thay vì nếu người con chấp nhận đây là một tai gì, tai nạn, đây là một rủi ro, đây là một kiếp nạn, và đây cũng là một nhân gì, nhân quả. Trời ơi, học được cái nhân quả của nhà Phật mà khi có chuyện á, quý vị áp dụng vào nó đỡ lắm, nó đỡ rất là nhiều, nó đỡ rất là nhiều. Khi mình mất mát, khi mình đau khổ, khi mình gặp chuyện này chuyện kia, cảnh này cảnh kia trong cuộc đời, mà ta tin vào nhân gì, nhân quả, thì đó là một cái lối thoát cho ta, một cái lối thoát cho ta, một cái cách ứng xử cho ta, và tạo ra rất nhiều sự khôn gì đây, khôn ngoan. Và nếu làm như vậy, đó là ta biết đón gì đây, đón nhận, biết đón nhận. Còn giống như cái anh chàng con trai này thì rõ ràng là gì đây, không phải đón nhận, không phải chấp nhận, mà gì đây, chống lại, bực bội, khó chịu, và trả gì đây, trả thù. Trả thù ai? Trả thù mẹ gì, mẹ mình. Mà mẹ mình có thù gì đâu chứ, không có thù gì cả. Cái này là một tai gì đây, tai nạn. Nếu là một tai nạn, nếu người mẹ không thương cháu nội thì con bay nuôi, bay đẻ ra, bay chăm gì đấy, chăm sóc, tao đi Phật thất, đúng không? Thì đâu có chuyện gì đúng không? Nhưng mà người mẹ thương con phận tao, tao đẻ bay ra, tao nuôi bay lớn, dựng vợ gả chồng và A Di Đà Phật, em đã gì đấy, đã xong, bây giờ 68 em đi Phật gì đấy, Phật thất. Nếu mà như vậy thì có thể cũng không có chuyện xảy gì đấy xảy ra, đúng không? Nhưng mà người bà nội này rất thương đứa gì đấy, đứa cháu, từ tắm rửa săn sóc. Cho nên đôi lúc tình thương, hận thù, ghét bỏ vân vân, nhiều khi nó mênh mông trong trời đất cái nhân quả này mà mình không biết gì đây, không biết được, không biết được. Chính vì vậy, rồi còn có 10 phút nữa. Tôi chưa đi được 1/3 của đoạn đường trách nhiệm hôm nay mà vậy mà chuông quý thầy reo, đúng không? Đúng chuông reo không? Thôi 10 phút thì mình sử dụng theo 10 gì đấy, 10 phút. Thời gian như bóng câu qua cửa gì đấy, cửa sổ. Mới ngày nào tóc hãy còn gì đấy, còn xanh, mà hôm nay đã phơ phơ bạc gì đấy, bạc đầu. Nhanh lắm. Tôi thường hay ví cuộc đời mình giống như cây nhang mình đốt, chán khúc, tới cái chân nhang, thế là gút gì đấy, gút bài, đúng không? Nhưng mà có người đâu có cháy tới chân đâu, có người đâu có cháy tới chân à, hưởng dương chứ đâu có hưởng gì đấy, hưởng thọ đâu, không có hưởng thọ, hưởng dương à, tức là cháy nửa chừng mà bị gì, bị tắt, Hoặc là tôi ví cuộc đời mình nhiều khi giống như cây đèn cầy vậy đó. Tôi nhiều khi ở trong nhà chùa mình có nhiều cái suy nghĩ buồn cười lắm, giống như cây đèn cầy đốt cháy lần, ngày nay cháy miếng, ngày mai cháy miếng, cháy cháy chập hết đèn cầy, thế là gì? Tắt. Cuộc đời mình nó cũng như vậy đó, ngày qua tháng lại, thôi đưa theo nhịp của thời gian, và cứ vậy mình lên 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 rồi bắt đầu xuống 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 xuống, rồi thế là cắt mặt gì đấy, cắt mặt đó. Lúc mình sinh ra nè, lên nè, đi lên nè, lên nè, lên nè, lên lên, giống như thầy đây, giống như tôi đây, năm nay 42 tuổi, tức là đang ở gì đây, dốc này, dạ không, em tuổi con chó, tuổi con chó con chó giữ nhà đó, lên đây, lên tới đây là bắt đầu gì đấy, cỡ 40 là mình bắt đầu đi lên lầu là thấy mệt rồi phải không, tuột 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 của cái eo, cái là đi gì đấy, đi luôn. Đó là gì? Hôm nay là những người có mặt ở đây đa số là đang gì đấy, đang đổ dốc rồi đó, mà không biết nó đứt thắng lúc gì đấy, lúc nào thôi. Cho nên cần phải gì? Cần phải tu tập nhiều hơn nữa, gom gia tài của cải từ bi trí tuệ, gom gia tài mà Phật đã dạy cho mình để mình làm hành trang, mình đi gì đấy, đi xa, nó lỡ mà nó có lúc này chuẩn bị đức thắng này, dạ em đã sẵn gì đấy, sẵn sàng, dạ em đã sẵn sàng. Vậy thì lúc mình nhắm mắt không cần ai vuốt gì đấy, vuốt mắt mới khỏi tao vuốt, tao đi luôn. Vuốt tao đi luôn. Khỏi vuốt, khỏi cần đứa nào vuốt hết, tao xong việc rồi ha. Những chuyện đáng làm tao đã làm gì, làm xong. Những chuyện nào muốn làm nhưng mà chưa làm được, tụi bay gì đây, tụi bay làm. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc gì đây, cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sống trong sầu khổ, 20 năm cưới lại gì đây, bao ớ già đến, già đến, già đến thôi người thôi. Hết giờ đó, thôi hẹn lại quý vị sau. Thôi để dịp sau chúng ta triển khai gì đấy, ngày tiếp mà hữu duyên thì thiên lý năng tư gì đấy, thương ngộ mà. Thành ra mong ở một dịp khác tôi sẽ xin phép ban tổ chức chia sẻ đề tài này tiếp, vì hôm nay tôi mới đi được 1/3 của đoạn gì đấy, đoạn đường. Tôi mong rằng ở một dịp khác chúng ta có duyên hội ngộ với nhau trong những khóa tu Phật thất tới. Nam mô A Di Đà Phật.
Vạn loài mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. nơi tịnh độ. Niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy yêu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tính thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ.